ทกกามเนียฟัดนาโมโบรันเสทกกามเนียฟัดนาโมโบรันเสตะกะกะมะนิพพะมึง học di đà mà học tiếp mà thầy Nguyên Tánh nói mai vía di đà cái di đà thì hôm qua mình nghe thì thấy là điều mà nhấn mạnh của kênh A Di Đà đó là sự khó tin. Khó tin thì dĩ nhiên là đối với ai khó tin là đối với chúng ta nó khó tin. Có điều là con người của mình ai đa số con người là có tôn giáo, tôn giáo nào cũng có thiên đàng, cũng có thiên đường hết á. Thế vậy thì đa số người ta đều tin vào thiên đường. Nhưng sao mà khi mà Đức Thích Ca mà nói về cõi cực lạc thì nó có vẻ giống như thiên đường của các tôn giáo khác á, mà sao lại nói là nó là khó tin, mà ngài phải chứng được chứng giác á mới nói lên. Chứng được chứng đẳng chứng giác rồi thì mới nói ra được cái kinh này. Thì thực sự ra thì tuy rằng các tôn giáo người ta cũng nói đến thiên đường, nhưng cái thiên đường của người ta nó đơn giản lắm và ít có diễn tả, mà nó không có nhiều ý nghĩa phức tạp như là cực lạc thế giới. Cái điều đặc biệt khó tin ở đây là ở cái điểm là trong đạo Phật cái nguyên lý ở trong đạo Phật về sinh thì nó phải tương ưng nhân quả. Nhân quả trong đạo Phật quan trọng nhất là cái lý nhân quả, đó là chân lý của tất cả mọi cái điều nó có mặt. Mình giờ đây ở sinh ra cái cõi này, mình là một con người không phải một con vật, là mình một cái kết quả, mình có cái nhân của mình. Rồi mình thí dụ là người Việt Nam mà mình có thể ở Na Uy, ở Thụy Sĩ, ở Đức, ở Anh, ở Thụy Điển thì nó cũng là cái nhân quả của mình, chứ nó không có phải là tự nhiên, mà nhân quả nó phải tương xứng với nhau. Cho nên trong đạo Phật mới dùng cái chữ báo, quả báo, tức là cái quả đó nó tương ưng với cái nhân, người ta dùng cái chữ tiếng Hán mà nói là báo, nó báo lại với lại cái nhân. Và bây giờ một cái đời sống của mình ở trong một cái cõi nào đó, các đồng loại nào đó, nó là một cái quả báo của nhân của mình. Nhân con người thì nó có quả báo là mang thân con người sống trong cõi con người. Nhân con vật thì nó có cái quả báo là mang thân con vật sống trong cái thế giới loài vật. Rồi làm con người hay là làm bất cứ loài nào, nó có sướng có khổ nữa thì nó cũng theo cái quả báo. Làm người mà có người giàu sang phú quý, chuyện gì cũng thuận lợi, thì đó cũng là một cái quả báo nhân của họ. Người có người nghèo nàn khổ cùng cực, thì đó cũng là một cái quả báo của những cái nhân của họ. Thì trong đạo Phật có các cõi trời thì cũng là quả báo hết. Mình phải làm thiện mình mới được sinh cõi trời. Cõi trời có nhiều tầng bậc cõi trời. cái thiện nó cao hơn, nó thanh tịnh hơn nữa, thì tự nhiên là mình ở trên cõi trời nó cao hơn. Mà càng muốn được cái quả báo lớn như vậy thì cái nhân của mình nó càng phải thiện, phải thanh tịnh, phải tinh vi hơn nữa. Ở đây mình nói là cõi cực lạc thế giới là một cái cõi mà nó viên mãn trên mọi phương diện về sung sướng, an lạc, trí huệ, công đức. Thì mình phải có một cái nhân nào tương xứng thì mình mới được sinh về đó chứ. Bây giờ mình không làm thiện, làm sao mình sinh được? Nếu làm ác thì còn bị quả báo ba cõi ác nữa. Nếu làm thiện thì mình quá lắm mình sinh lên cõi người, cõi trời. Mình phải có trí huệ, có từ bi, rồi phải có tất cả những cái công đức lợi ích chúng sinh. Đến một cái mức độ là to lớn nào đó thì mình mới có thể sinh về tịnh độ được chứ. Giờ đây mà làm thế nào mình lại có thể sinh được khi mình không đủ những cái nhân, làm sao mình có được cái quả báo như vậy? Thành ra đối với trong đạo Phật đó là điều khó tin vô cùng. Giờ mình nhìn qua các tôn giáo khác thì người ta chỉ nói một cách đơn giản thôi, tức là giờ mình tin vào cái vị thượng đế đó, mình chịu chấp nhận theo đó, thì mình được sinh về đó. À, vậy thì người ta tin như vậy là xong. Bây giờ nó không có cái gọi là khó tin. Thời nay thời buổi khoa học rồi ấy, thì mới bắt đầu đặt những vấn đề, cái gì cũng phải qua sự kiểm chứng của con mắt khoa học. Lúc bây giờ mới đặt vấn đề là có tin hay không. Chứ còn lịch sử con người bao nhiêu lâu nay ấy, thì điều đó không có khó tin. Nhưng mà trong đạo Phật nó có cái trí huệ. Thế cho nên một cái chuyện như vậy ấy, nó trở thành khó tin. Cho nên trong đạo Phật thường thường có chấp nhận là tự nhiên mình cứ tin vào một vị thượng đế rồi mình cứ đi làm ác như vậy rồi mình sinh về cõi đó. Thì đối với trong đạo Phật cái đó nó trở nên rất là khó tin. Là lý do là bởi vì đạo Phật có trí huệ, điều gì cũng đòi hỏi có trí huệ. Ở đây mình chỉ thấy một cái cách sơ lược là chúng ta Phật tử mình tin vào tịnh độ cực lạc, rồi mình niệm Phật cầu vãng sinh thì mình sẽ được vãng sinh. Thì thực ra nhìn kỹ lại mình thấy nó cũng tương đương là cứ tin Phật A Di Đà thì được vãng sinh. Đó thì mình thấy nhìn thoáng qua đó thì mình thấy vậy, nó cũng giống như các tôn giáo khác. Nhưng mà giờ đây nó chỉ có một cái là người trong đạo Phật á, người đã theo đạo Phật rồi á, thì ai cũng hỏi là làm sao mà có được như vậy, làm sao mà có thể được như thế. Khi mà đã tin nhân quả rồi đó thì điều này không tin được. Thì chính vì vậy mà nó trở nên một cái pháp khó tin đối với người trong đạo Phật, đối với người tin đạo Phật. Rồi sau khi mà Đức Phật diễn tả cái nhân quả của cực lạc thế giới, là từ khi Ngài A-di-đà còn đi tu Bồ Tát Đạo, có pháp danh là Ngài Pháp Tạng, phát nguyện tu tập, rồi nó thành quả, và trong kinh diễn tả những cái thành quả y báo, chính báo cực lạc thế giới ấy, thì lại càng nghe càng khó tin nữa. Giờ đây nó khó tin là không phải vấn đề nhân quả nữa, là khó tin tại sao mà có một cái công đức nó vi diệu trang nghiêm như vậy. Đối với cả ngay cái người mà gọi là không lý tới trí huệ hay là nhân quả gì nữa. Bây giờ mình thử tưởng tượng trên một cõi trời mình tưởng tượng như thế nào. Nếu chúng ta cứ tự mình tưởng tượng thì mình chỉ đôi khi mình chỉ bảo sướng lắm, muốn gì được nấy, nghĩ gì nó ra nấy. Nhưng nếu bây giờ mà nói những cái cảnh giới thực sự trên cõi trời, đôi khi mình đã thấy nó khó tin rồi. Chả nói thí dụ như thân thể của mình là một thân thể nó có các cơ quan, tim gan phèo phổi nó đó, và tất cả những cái đó nó theo như trong đạo Phật là nó được kết hợp bởi đất nước lửa gió, bốn cái chất gọi là tứ đại đó, và nó cộng với cái nghiệp của nó kết hợp nên nó có cái tính chất gọi là bất tịnh, tức là nó không có sạch sẽ. Khi nói ở trên cõi trời, thân thể người cõi trời nó khác. Thân thể người cõi trời nó bền chắc, nó trong, nó trong sáng, nó không có các cái tim gan phèo phổi như vậy, nó thuần túy như là lưu ly, như là nó trong ở bên trong vậy đó. Thì mình thấy ngay cái đó khó tin quá, tại mình quen với cái nghiệp của mình, một cái có một hữu tình sống thì nó phải có những cái cơ quan như vậy hoạt động nó mới sống. Nó mới nói cõi trời thôi mình đã thấy khó tin rồi. Đấy. Rồi làm sao nữa? Rồi có thể nói là đó là cái lý do mà tại sao mình mang bệnh, bởi vì cái cơ thể của mình nó không có sạch sẽ và nó không có bền chắc, nó dễ biến đổi vô cùng, nó dễ bị nhiễm. Còn trong khi nói cõi trời không có bệnh thì cái cơ thể của họ nó cũng phải tương ưng làm sao đó thì mới không có bệnh chứ. Tại sao nó phải bền, nó phải chắc như vậy. Cái chất liệu mà làm thành ra cái cơ thể của họ, da thịt thì của họ nó phải chắc bền cái lắm. Nhưng mà ngược lại mình phải nhớ điều là thành ra nó mới khó tin mà mới dùng cái chữ vi diệu. Nó bằng những cái chất chắc bền nhưng nó lại mềm mại, dịu dàng hơn thân thể của cõi con người nhiều ghê lắm. Thành ra khi mà nói ví dụ như là đất ở trên cực lạc, thí dụ như là bằng vàng nhưng nó mềm mại, lá cây nó bằng, thí dụ nó bằng lưu ly, nó bằng pha lê nhưng mà nó rất là mềm mại. Thành ra mình thấy mình không nghĩ, không tưởng tượng được. Nhưng mà chỗ đó thì trong kinh kêu nó là vi diệu. Mà đó là diễn tả một cái cách sơ lược. Kinh Đức Phật đôi khi nó không có nói hết được, không thể nói hết được tất cả những cái vi diệu như vậy. Thành ra chính đó nó là một cái khó tin. Nó khó tin ở cái chỗ mà nó vi diệu. Có những vị mà, ví dụ mình nói là những vị mà người ta có thể tin được, người ta thấy thích thú, người ta cầu sinh về cõi trời, tin được những cái gì ở cõi trời ấy. Thời xưa người ta tin, rồi các vị A-la-hán, chứng quả A-la-hán, chứng thần thông đó, có thể thâm nhập vào trong các thế giới cõi trời, thấy tận mắt mình, thành ra không có cái gì gọi là khó tin hết á. Mà đối với các A-la-hán á, thì tất cả những cái tốt đẹp đó, nó vẫn là hữu lậu, nó vẫn tan biến và nó vẫn là khổ đau. Tất cả những cái tốt đẹp ở cõi trời á, các vị A-la-hán nó không ưa một chút nào hết á, không thích một chút nào hết. Thì giờ đây á, ở cực lạc thế giới á, cái vi diệu của cực lạc thế giới mà khi diễn tả ra, Đức Phật không thể có chữ nào hơn để nói cho con người mình ngoài những cái chữ nghĩa như thất bảo, lưu ly, an lạc, cực lạc, không có khổ đau, không có thể diễn tả chính xác được, chỉ có những chữ đó thôi. Mà những chữ đó mình cũng có thể dùng để diễn tả cõi trời được. Cho nên trong kinh ấy nói là nó gấp vô lượng lần cõi trời, nhưng mà cũng chỉ nói được vậy thôi. Nói hay thì cũng chỉ nói được hay thôi. Như là mình gặp mà mình đi coi thi hoa hậu thì thực ra bây giờ mình đâu có thể nói là cô nào xấu được, xấu sao thành hoa hậu. Hoa hậu thế giới đi, toàn hoa hậu các nước đến. Thì người ta hỏi ai đi về, người ta hỏi mình chứ cô hoa hậu đẹp không, mình bảo đẹp. Mình bảo cô á hậu đẹp không, mình bảo đẹp. Đó. Còn mấy cô rớt đó có đẹp không, mình bảo cũng đẹp, có một chữ đẹp đó thôi à. Đó. Nhưng mà tại sao có cô rớt mà có những cô thì được thành hoa hậu, nhưng mà chỉ có một chữ để nói thôi. Thành ra đôi khi mình biết được đó, thì Đức Phật cũng chỉ nói là đó, có nhạc trời đất mà bằng vàng, cũng nói vàng bạc lưu ly, nhưng mà cái vàng ở mỗi một cõi là nó khác nhau. Ví dụ cái vàng ở cõi con người mình á, mà gặp cái vàng của trời Tứ Thiên Vương á, thì cái vàng ở cõi này á, nó mất hết ánh sáng, nhìn nó như cục đất rồi đó. Mà cái vàng của Tứ Thiên Vương á, mà để gần với vàng của trời Đao Lợi á, thì vàng của Tứ Thiên Vương trở thành đất, mà vàng của trời Đao Lợi nó sáng rực lên, nó át tất cả cái ánh sáng kia. Còn cái vàng ở cực lạc thế giới á, thì nó vi diệu không thể nói được. Vàng của cực lạc thế giới mà xuất hiện á, thì vàng của sáu cõi trời á, nó thành đất hết á, nó thành mực luôn á, nó đen ngòm lại. Thành ra chính vì vậy, nhưng mà chỉ có một chữ nói là vàng thôi. Cho nên mình học kinh á, mình phải biết vậy. Cái chỗ khó tin nằm ở đó. Những cái người mà Đức Phật nói cho các đệ tử, trong đó là có đủ hết cả từ Thanh Văn Bồ Tát cho đến các cõi trời. Cõi trời họ sống hay cõi trời họ có thể tin. Nhưng mà khi mà họ nghe nói, họ chỉ biết đến cái cõi trời thứ sáu là cùng thôi. Bây giờ họ nghe nói cõi cực lạc, cái vàng nó hay là tất cả chất báu của nó cho đến tất cả cái vi diệu nó vậy, đôi khi họ tin không được. Họ sẽ thấy rất khó tin. Cõi trời sống trong những cái thế giới rất vi diệu mà còn tin không nổi cực lạc. A-la-hán không tin, khó tin ở chỗ nào? A-la-hán thấy tất cả những cái vi diệu của cõi trời mà vẫn là vô thường khổ đau. Nhưng tất cả những cái vi diệu, cái tốt đẹp, cái đẹp của cõi cực lạc ấy, không có cái hữu lậu, không có cái khổ đau. A-la-hán tin không nổi. Thành ra bậc Thánh Thanh Văn đôi khi tin không nổi. Thánh Thanh Văn nghĩ là cái gì mà nó là một cái pháp mà nó được tạo ra theo nhân quả, nó thuộc về hữu vi, dù là các cõi trời rất là tinh xảo vi diệu này nọ, cảnh giới nó đẹp, nó lâu bền này nọ, nhưng nó sẽ tan biến, nó sẽ tan mất, nó sẽ biến hoại. Bây giờ đây á, cực lạc thế giới không có cái chuyện đó. Cực lạc đối với A-la-hán chỉ có Niết Bàn mới là bền vững, mới là bất diệt. Bây giờ đây á, bất cứ cái gì có hữu hình, hữu tướng, có nhân, có quả, cái đó thuộc hữu vi pháp, cái đó phải hoại diệt. Nhưng cực lạc thế giới không phải như vậy. Cực lạc thế giới á, có nhân, có quả, nhưng lại thuộc về vô lậu pháp. Và có thể nói là không bao giờ cùng tận. Đầy trí huệ mà trong đó có Niết Bàn ngay ở trong đó nữa. Thành ra A-la-hán tin cũng không nổi. Bây giờ đến Bồ Tát, Bồ Tát theo đạo mà không có giống như A-la-hán Thanh Văn. Bồ Tát theo đạo mà không có tìm cái kết quả cho riêng tư mình, để mà gọi là có một cái Niết Bàn an hưởng cái sự vĩnh viễn bền chắc cho riêng mình. Bồ Tát làm hành động tức là có nhân, Bồ Tát có quả là quả Phật. Bồ Tát sống hành động theo con đường Bồ Tát đạo, theo Bồ Đề Tâm, cho nên Bồ Tát tin rằng là có những cái pháp thuộc về nhân quả nhưng nó vô lậu, thuộc về nhân quả nhưng nó vĩnh viễn, nó có Niết Bàn tịch diệt ở trong đó. Bồ Tát tin như vậy. Thành ra nếu nói cực lạc thế giới, Bồ Tát tin, chứ Thanh Văn tin không được. Cõi trời tin không nổi, nuống gì người phàm mình. Nhưng mà Bồ Tát nào cũng tin hết á. Bồ Tát tin có nhân có quả, mà có những cái nhân thành ra những cái thế giới của chư Phật, thành ra những cái quả Phật, nó vi diệu không thể nào nói được hết. Bồ Tát tin. Nhưng mà Bồ Tát tin tịnh độ là tin theo nhân quả. Bồ Tát không có tin nổi rằng là người phàm sinh về tịnh độ được. Cho nên ở cực lạc thế giới, người phàm mình có thể sinh được, cho nên Bồ Tát cũng không tin nổi nữa. Như vậy thì mình thấy trời, người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều không tin nổi cực lạc thế giới hết. Cho nên kết thúc kinh A-di-đà, Đức Phật mới nói câu đó. Ở trong cõi ngũ trược này mà đắc được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề là chánh giác, rồi vì tất cả chúng sinh mà nói lên cái pháp khó tin này, tất cả chúng sinh, rồi Đức Phật lặp lại một lần nữa, cho nên Sa Lợi Phất phải biết rằng là ta ở trong đời ngũ trược ác thế đó mà làm được cái chuyện khó làm đó là đắc được chánh giác. Và lại vì tất cả chúng sinh, vì chúng sinh mà nói lên cái pháp mà tất cả thế gian đều khó tin này, đó mới là điều mà rất là khó. Tức là thành Phật rồi mà so với lại nói lên cái kinh cực lạc á, thì cái đó mới là thực khó. Chứ thành Phật so với cái đó mới chỉ là khó, chứ chưa phải là thập nan, là thật là khó. Nói lên một khi mà vị Phật, một khi mà một người mà nói ra một cái pháp, một vị Phật nói ra một cái pháp cho một, có một cái người nào nghe, một thính giả nào đó, thì cái thính giả đó phải đủ cái khả năng để nghe, tin, nhận. Nếu mà không đủ cái khả năng nghe, tin, nhận mà Phật nói ra, đó là Phật nói phi thời. Và như vậy chứng tỏ là không có sự giác ngộ chân chính. Mà nói được như vậy, tức có nghĩa là Đức Phật phải thuyết phục mà cái chúng sinh á, chúng sinh này là gồm cả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, các bậc thánh, các bậc Bồ Tát và nhân thiên nữa, phải thuyết phục được chúng sinh tín đến cái mức độ, nghĩa là gọi là hoàn toàn tuyệt đối á. Lúc đó mới có thể nói được, nói ra được cái pháp đó. Cho nên đó là cái việc mà rất là khó làm, phải thuyết phục ghê lắm. Đức Phật lúc đó là phải ở một cái vị thế mà cái người ta nghe, người ta bảo đây là cái bậc mà tối tôn, tối cao, đây là một cái bậc mà nói cái gì là nó đúng cái đó. Thành ra chữ Như Lai còn được giảng nghĩa là như thật ngữ, là cái người nói cái gì là đúng thật như vậy. Nói một thì nó là một, nói hai nó là hai, không có một cái gì gọi là bóng gió trong đó hết á. Đức Phật nói có cực lạc thế giới là có. Cực lạc thế giới vi diệu như vậy. Một người ở trong cực lạc thế giới trong vòng một buổi sáng mà có thể đi đến các thế giới khác để cúng dường các vị Phật ở các thế giới khác, mà cái số lượng cúng dường nó là thập vạn ức Phật trong vòng một buổi sáng thôi, thì điều đó Đức Phật đã nói là điều đúng như thật, cho nên mới gọi Ngài là Như Lai, là như thật ngữ, không có nói lời vọng, không có nói lời giả dối, nói lời đúng như thật. Thành ra chính vì vậy cái người ta phải tin Ngài tuyệt đối, tin nghĩa là không còn một cái gì gọi là nghi nữa. Lúc đó Đức Phật mới nói ra được cái kinh điển về tịnh độ cực lạc này. Cho nên tại sao mà chư Phật các phương đều ca ngợi Phật Thích Ca là làm được cái việc khó tin như vậy. Thành ra cái đối tượng hôm qua mình đã nghe, đối tượng mà để nghe pháp của Phật Thích Ca là những đối tượng mà rất là can cường, rất là ngỗ nghịch, rất là khó chịu, khó khăn, khó tin, mà bây giờ Đức Phật có thể nói được như vậy. Thành ra đó là cái điều cho mình thấy. Thành ra giờ đó mình hiểu, mình muốn học về tịnh độ thì mình phải biết ngay là mình là chúng sinh ở ngũ trược ác thế. Mình có rất nhiều cái bận bịu, sống một ngày mà tinh tấn chuyên cần đối với mình nó khó vô cùng. Chưa bao giờ được ngày như vậy hết. Còn sống trăm năm buông lung giải đãi, mình bảo chứ sống dễ ở cả ngàn năm cũng được nữa, chứ uống gì trăm năm. Thành ra mình vậy, mình là chúng sinh như thế. Rồi mình điều gì mình cũng có thể có nghi ngờ ở trong đó ấy. Cái cõi này từ nhỏ cho đến lớn dạy mình những cái nghi ngờ, dạy mình đầy những điều nghi ngờ. Đụng đâu mình cũng nghi ngờ. Ăn món ăn vô mình cũng nghi, nghi nó có vi trùng. Mở cái máy lên mình cũng nghi nó cũng có vi trùng. Đi đâu mình cũng nghi hết. Xung quanh mình không có một cái gì gọi là hòa bình an lạc hết. Nhìn cái tâm con người, nhìn cái đối xử con người là biết liền. Vậy mà con người không hề hay biết. Đôi khi mà những cái con bò con trâu mà nó bị dẫn vô trong những cái lò sát sinh này nọ, mà lắm lúc nó còn cảm nhận ra nữa. Mà con người của mình mà sinh lão bệnh tử rồi, những ngũ trược ác thế nó bao vây xung quanh, mà đôi khi mình vẫn yêu đời ghê lắm, vẫn cảm thấy đời là đẹp. Thì đó là mình nhìn theo con mắt của các Đức Phật với lại các bậc thánh, thấy rất rõ cái điều đó. Thì ra chính vì vậy mà mình thấy là mình đầy những cái lo âu sợ hãi nghi ngờ. Rồi mình có cái trong bản chất của con người thì mình thấy rõ là mình còn là phàm, mình còn tham sân si. Thành ra luôn luôn mình có cái tâm tưởng nghi về chính mình. Nhưng mà mình như vậy đó, Phật có tiếp dẫn mình hay không? Và nhiều khi mà nói, bây giờ mình cứ nói tôi tin. Nhưng mà bây giờ cái thúc đẩy mình hoàn toàn chỉ nghĩ đến cõi cực lạc thôi. Hoàn toàn chỉ nghĩ đến cõi cực lạc thôi trong vòng một ngày tinh tấn chuyên cần khó quá. Cho mình tiếng đồng hồ thôi á. Cho một tiếng đồng hồ chỉ nghĩ đến cõi cực lạc, chỉ nguyện sinh cực lạc thôi. Tha thiết như vậy, buông bỏ tất cả. Khi mình sẽ thấy cái tâm lý mình á, khi mà cho mình có hết mọi thứ ở trong đời sống này, rồi tin cực lạc, rồi nguyện sinh cực lạc, thì mình thấy rất là ok. Mình thấy được hết á, mình cảm thấy mình tin. Nhưng mà bây giờ bảo mình quyết liệt trong một tiếng đồng hồ này nguyện sinh về cực lạc, không nghĩ gì khác hết, chỉ mong cầu sinh cực lạc, chỉ dứt khoát chỉ cầu sinh cực lạc thôi, chừng 5 phút 10 phút thôi á, mình sẽ thấy tâm mình nó khởi lên. Cực lạc có thiệt không? Có chắc không? Đủ thứ nghi ở trong đó hết. Lúc giờ mình mới biết rằng là mình chưa có tin. Mình tưởng mình tin. Nhưng mà cái tin ở trong kinh á, là phải tin như vậy. Bây giờ đó, cái tin của mình á, là cái tin này, cái tin giỡn chơi. Không phải là một cái lòng tin mà dứt khoát quyết liệt. Mà khi mà cái lòng tin của mình nó dứt khoát quyết liệt á, là cái đối tượng mà mình tin nó phải chắc chắn. Còn mình còn một chút nghi á, là tự nhiên mình không có thúc đẩy cái tâm mình nó tin đến cái mức độ quyết liệt được. Lúc đó mình thấy mình còn nghi. Lúc đó mình còn thấy là mình không phải còn nghi không thôi, mà mình còn rất nhiều điều mình chưa có muốn sinh. Còn nhiều cái quyến luyến, còn nhiều cái mình còn muốn ở lại cái cõi này, còn muốn đi rong chơi trong cõi Tha Bà thế giới. Lâu lâu làm người nghệ sĩ đi khẩy đàn hát đồng dao này nọ, lâu lên rừng xuống núi uống nước suối này nọ, nhưng mà quên mất điều là lâu lâu làm con chó chu, làm con cọp chạy trong rừng, làm con rắn bò dưới đất, lúc nào cũng tưởng là đời sống nó đẹp, mình chỉ là con người thôi. Lâu lâu làm ngạ quỷ đi xin ăn chầu trực nơi chùa, chờ chú Vạn Đức cúng thí thực. Đó. Thì mình là cái người tin đạo Phật thì mình phải thấy rõ tất cả cái đời sống ở trong cái không gian thời gian bất tận này nó như vậy. Lúc đó đó thì mình mới thấy là thực ra mình, tâm của mình còn 100 phần đó, thì 99,999 phần nó còn quyến luyến với thế giới này, nó còn lại 0,0000001 phần trăm là muốn sinh cực lạc. Đó là nói là chưa nói đến cái mình không tin đó. Rồi do cái tâm muốn như vậy á, cho nên đôi khi mình bảo nó có thật không. Còn khi mà không có ép mình á, không có ép mình phải dứt khoát tu phải vãng sinh á, thì mình thấy mình tin. Nhưng mà ép mình coi có thật không. Đó.